ấn tổ dạy học trò vô cùng nghiêm túc. Chúng ta xem trong văn sao sẽ thấy có một học trò đến chùa trên núi Linh Nham thăm thầy. Đây là học trò trước đây đã được ấn tổ truyền thụ quy y. Lão pháp sư bảo anh ta hãy quay về nhà và chăm chỉ niệm Phật. Đối với người ngày nay, học trò đến thăm thầy thường thầy sẽ rất vui, nhưng ấn tổ lại không như vậy. Thấy học trò đến, ấn tổ hỏi: "Con đến đây làm gì?" Học trò đáp: "Con đến đây thăm thầy." Ấn tổ nói: "Thầy trước đây đã thăm rồi, có gì mà phải thăm nữa? Con từ xa đến đây, lãng phí tinh thần, lãng phí tiền tài, không ở nhà mà chuyên tâm niệm Phật. Học sinh thời xưa chỉ học với một vị thầy, dưới sự chỉ dạy của một vị thầy mà thành tựu. Học trò trong tông môn Thiền Tông thời xưa phải là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Với giáo lý phải đại khai biên giải. Như thế mới có đủ tư cách ra ngoài tham học, cầu học các bậc thiện tri thức. Đạo tràng nào cũng có thể đi, pháp sư nào cũng có thể thỉnh giáo. Nếu như không khai ngộ, không có đại khai biên giải, thì không có tư cách ra ngoài tham học, mà phải chăm chỉ học theo thầy, một bước cũng không rời khỏi thầy. Phương pháp giáo huấn của Tịnh Độ Tông và Thiền Tông không giống nhau. Tịnh Độ không có tham học. Đối với Tịnh Độ Tông, dù niệm Phật đến nhất tâm bất loạn rồi thì vẫn phải chuyên tâm niệm Phật. Đối với Tịnh Độ Tông, có điều gì đáng phải tham học nữa? Một câu A Di Đà Phật, ngoài câu A Di Đà Phật ra không còn vấn đề gì nữa. Trong và ngoài nước có rất nhiều người tìm tôi để hỏi, tôi chỉ đáp một câu: không thành thực, tư tưởng tạp loạn. Nếu bạn thành thực thì còn có vấn đề gì nữa? Niệm một câu A Di Đà Phật đến cuối cùng rốt ráo thì không còn vấn đề gì nữa, vì không thành thực, tư tưởng tạp loạn. Nên anh đến tìm tôi, vừa lãng phí thời gian của anh, vừa lãng phí thời gian của tôi nữa. Đây chính là điểm đặc biệt của Tịnh Độ